0 megahertz.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 26 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc thư một vụ tháng 5 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường về chủ đề Sống đạo là sống mối tương quan với Chúa Ba Ngôi. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Trong niềm tin vào một nhiệm phục sinh, Tòa Giám mục Nha Trang, Giáo xứ Vinh Trang, Cam Ranh, Linh Tộc và Huyến Tộc trân trọng báo tin. Linh mục Gioan Bautista Bùi Đình Thể, thuộc Giáo phận Nha Trang, đã an nghỉ trong Chúa tại nhà hưu dưỡng linh mục Giáo phận Nha Trang vào lúc 20 giờ 40 phút ngày thứ Năm, 24 tháng 5, hưởng đại thọ 92 tuổi, 49 năm linh mục. Thánh lễ đồng tế và nghi thức tẩm liệm tại nhà nguyện nhà hưu dưỡng linh mục Giáo phận Nha Trang vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5. Sau đó di quan về nhà thờ giáo xứ Vinh Trang, Cam Ranh. Thánh lễ đồng tế an táng tại nhà thờ giáo xứ Vinh Trang vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy 26 tháng 5. Mai táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trang, Cam Ranh, Giáo phận Nha Trang. Cha Gioan Bautista Bùi Đình Thể sinh ngày 13 tháng 4 năm 1916 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Vào tiểu chúng viện xã Đoài, Vinh, ngày 15 tháng 8 năm 1938. Thụ phong linh mục tại Sài Gòn, ngày 28 tháng 6 năm 1958, do Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền. Đã phục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận Đà Lạt từ năm 1958 cho đến năm 1967. Từ năm 1967, gia nhập giáo phận Nha Trang và đã phục vụ tại các giáo xứ Vinh Trang, Cam Ranh, Nghĩa Phú, Cam Ranh, Vĩnh Thái, Cam Ranh. Từ ngày 25 tháng 7 năm 1996, về ở nhà hưu dưỡng linh mục Nha Trang tại Thanh Hải. Quý cha giáo phận Nha Trang dâng ba thánh lễ cầu nguyện cho cố linh mục Gioan Bautista. Xin hiệp ý cầu nguyện cho cố linh mục Gioan Bautista Bùi Đình Thể được mau hưởng nhan thánh Chúa. Tin Brazil. Đức Hồng Y Dario Castrion Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, Giáo hội của Chúa, đã xác nhận là Đức Thánh Cha hy vọng gia tăng thánh lễ Latin trong giáo hội. Được biết, Đức Hồng Y đang có mặt tại Brazil để tham dự Đại hội nghị các giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe lần thứ năm. Và hôm thứ Hai 21 tháng 5, Đức Hồng Y cho biết, Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị thành lập vào năm 1988, khi một nhóm đáng kể các linh mục, tu sĩ và giáo dân, những người trước đó đã bày tỏ sự bất đồng ý kiến về những cải tổ phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ Hai, và đã quy tụ chung quanh Đức Tổng Giám mục Pháp Marcel Lefebvre. Nhưng sau đó, họ đã ly khai khỏi Ngài vì họ không đồng ý với hành vi ly giáo của Đức Tổng Giám mục Lefebvre khi truyền chức giám mục trái phép không có sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha. Hiện nay, Ủy ban Ecclesia Dei coi sóc 300 linh mục, 200 chúng sinh và hàng trăm ngàn tín hữu. Những anh chị em giáo dân này đã ly khai khỏi nhóm của Tổng giám mục Lefebvre. Trong khi đó, nhóm của Đức Tổng giám mục Lefebvre, hay còn gọi là Huynh đoàn Thánh Pio X, có 4 giám mục, 500 linh mục và 600.000 giáo dân. Đức Hồng Y cho biết tiếp, giờ đây ủy ban này không chỉ hạn chế trong phần vụ đối với các tín hữu muốn hiệp thông hoàn toàn với giáo hội sau biến cố đó, cũng không hạn chế trong những cố gắng chấm dứt tình trạng ly giáo đau thương này, để lôi kéo sự trở về hiệp thông hoàn toàn của các anh chị em trong huynh đoàn Thánh Vio 10. Đức Thánh Cha mong muốn rằng, ủy ban này có thêm những phần vụ để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của những ai không nằm trong hai nhóm vừa kể, mà theo một cảm nhận đặc thù nào đó, ao ước làm sống lại phụng vụ Latin trước đây trong việc cử hành bí tích thánh thể và trong các phép bí tích khác. Đức Thánh Cha mong muốn rằng, ủy ban sẽ trở thành một tổ chức của tòa thánh với một mục tiêu chuyên biệt và rõ rệt là bảo tồn và duy trì những giá trị của phụng vụ Latin truyền thống. Nhưng cần phải nêu rõ ở đây là điều này không có nghĩa là quay về với quá khứ, về với thời điểm trước cuộc cải tổ năm 1970. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, không nghi ngờ gì nhiệm vụ quan trọng nhất của ủy ban là điều làm cho toàn thể giáo hội quan tâm, vẫn là đặt dấu chấm hết cho hành vi ly giáo của Đức Tổng Giám mục Lefebvre và tái xây dựng một cách hoàn toàn minh bạch sự hiệp thông trọn vẹn. Đức Hồng Y Cassian Hoyos nhắc lại rằng, trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã hoạt động trong ủy ban này. Tình Vatican. Chỉ sau khi xuất bản được hơn một tháng, tập sách Chúa Giêsu thành Nazareth của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã được bán ra trên 1.500.000 cuốn. Đây là số sách kỷ lục đứng đầu tất cả các sách bán chạy nhất trên toàn thế giới trong hơn một tháng. Đây là tin được nhà xuất bản Rizzoli của Ý loan báo. Nhà xuất bản này giữ bản quyền trên toàn thế giới về tác quyền tập sách Chúa Giêsu thành Nazareth của Đức Thánh Cha, theo hợp đồng với nhà xuất bản Vatican. Trên 1.500.000 cuốn sách Chúa Giêsu thành Nazareth thuộc các ấn bản bằng tiếng Ý, tiếng Slovenia, tiếng Hy Lạp, tiếng Ba Lan và các bản dịch Anh ngữ khác. Bản tin còn cho biết thêm là một số ấn bản, nhất là bản dịch tiếng Anh, mới chỉ được tung ra thị trường cuối tuần qua. Cha Claudio Rossini, giám đốc nhà sách và xuất bản Vatican, nhận định rằng, việc xuất bản cuốn sách này trước tiên và trên hết là một biến cố giáo hội và đại kết, kế đến mới là biến cố về văn hóa và thương mại. Bản dịch tiếng Hy Lạp đã được bán ra ngày thứ Sáu hôm qua 25 tháng 5. Đặc biệt có lời phụ chú của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất. Những lời biệt chú của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất chắc chắn sẽ làm gia tăng cuộc đối thoại thần học giữa các giáo hội Kitô giáo, trong niềm hy vọng chắc chắn sẽ thắng vượt được các cuộc chia rẽ đã kéo dài bao thế kỷ qua, và ước mong hai giáo hội và các tín hữu sẽ được hiệp nhất toàn vẹn, không chỉ trong đức bác ái, nhưng hiệp nhất trong đức tin và các bí tích. Có tổng số 42 nhà xuất bản trên thế giới đã được phép in ấn tập sách Chúa Giêsu thành Nazareth của Đức Thánh Cha, và hiện có 30 bản dịch đang được tiến hành.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ đọc phần thứ nhất, thư mục vụ tháng 5 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường về chủ đề Sống đạo là sống mối tương quan với Chúa Ba Ngôi. Anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân thân mến. Chúng ta đang ở trong năm thực tập sống đạo. Thư mục vụ 2006 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chỉ cho chúng ta biết phải sống đạo dựa trên nền tảng nào. Những điều nói trong thư thật vắn tắt, chỉ nêu lên những điều cốt yếu. Muốn đào sâu cần phải tìm hiểu thêm. Hiểu được thấu đáo, việc sống đạo của ta mới vững chắc và bền lâu. Vì thế, với thư mục vụ tháng 5 này, tôi muốn cùng anh chị em tìm hiểu thêm về nền tảng việc sống đạo của chúng ta. Đạo của ta được mệnh danh là đạo Thiên Chúa, và Thiên Chúa chúng ta thờ là Thiên Chúa Ba Ngôi. Tuy ba ngôi cũng chỉ là một, nhưng mỗi ngôi lại có những mối tương quan riêng biệt đối với chúng ta. Vì thế, muốn sống đạo cách đúng đắn và thiết thực, chúng ta cần phải sống đúng theo những tương quan này. Liên hệ giữa chúng ta với ba ngôi Thiên Chúa bắt đầu từ lúc chúng ta được thụ thai trong lòng mẹ, vì Thiên Chúa đã dùng cha mẹ để cho ta hiện hữu trong thế giới. Đó là liên hệ chung cho mọi loài thụ tạo. Liên hệ này đòi chúng ta phải lệ thuộc vào Thiên Chúa và tuân hành những luật lệ của Ngài, vì Ngài là đấng dựng nên chúng ta, đấng cung cấp cho chúng ta những phương tiện sống như khí để thở, lương thực để ăn, nước để uống và những tiện nghi khác xứng với nhân phẩm của mình. Ngài còn là vị thẩm phán xét xử chúng ta theo những công việc chúng ta làm để thưởng công hay phạt tội cách nghiêm minh và công bằng. Ngoài liên hệ chung cho mọi loài thụ tạo, còn có một liên hệ khác riêng cho những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhờ liên hệ này, chúng ta nhận được một sự sống mới, sự sống siêu nhiên mà tội tổ tông đã phá hủy, nhưng Chúa Kitô đã chuộc lại cho chúng ta qua cái chết và sự phục sinh của Người. Liên hệ mới này đòi chúng ta từ bỏ nếp sống cũ đã bị tội lỗi và ma quỷ đầu độc, để sống đời sống mới theo khuôn mẫu Chúa Kitô, cố gắng nên đồng hình đồng dạng với Người. Thứ nhất, sống tương quan với Chúa Cha. Vì thế, sống đạo trước tiên là sống với xác tín là có Thiên Chúa, và chúng ta phải lệ thuộc vào Ngài. Sự lệ thuộc này, một đàn buộc chúng ta phải kính sợ Ngài, nhưng đàn khác lại làm cho chúng ta được vững và an lòng, dục chúng ta cậy trong tín thác nơi Ngài, vì Ngài là suối nguồn tình yêu, là Cha nhân lành và giàu lòng thương xót. Là Cha nhân lành và giàu lòng thương xót, Ngài đã sai Con một ngày xuống thế để đền tội chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, vì ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời. Lệ thuộc vào Ngài, chúng ta phải tuân giữ những luật lệ của Ngài. Những luật lệ Ngài đã ghi nơi bản tính sự vật vào lương tri con người, ta gọi là luật tự nhiên, cũng như những điều Ngài đã thương mặc khải cho chúng ta qua các tổ phụ, các tiên tri, và cuối cùng qua người Con yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Những luật lệ này còn được truyền lại cho chúng ta qua Kinh Thánh và truyền thống của giáo hội. Vì thế, sống có Thiên Chúa và lệ thuộc vào Thiên Chúa không cho phép chúng ta tự đặt mình làm chuẩn mực cho mình, dù là cá nhân hay tập thể. Nói khác đi, trước mọi sự việc, mọi biến cố, chúng ta không được phép muốn làm gì thì làm, nhưng phải dựa vào lẽ phải, vào lương tri và luật lệ của Thiên Chúa, của giáo hội. Đó là những quy luật ngày nay chúng ta thường bị cám dỗ bỏ qua khi chỉ muốn dựa vào khoa học kỹ thuật, chạy theo những tiện nghi, những lợi nhuận kinh tế. Cách sống và suy nghĩ như vậy sẽ dần dần đưa loài người đến nền văn hóa sự chết, dung túng sự ngừa thai, phá thai, chết theo ý muốn, hôn nhân đồng tính, vân vân, để rồi phải đương đầu với những cuộc chiến tranh, những nạn khủng bố mỗi ngày mỗi lan rộng và những tai ương khác chưa lường trước được. Sống có Chúa và xác tín Ngài là Thiên Chúa có tình thương, là người Cha luôn ân cần chăm sóc cho chúng ta. Chúng ta luôn phải sống tâm tình tri ân cảm mến, lấy tình thương đối xử với Ngài như người con ngoan hiền, hiếu thảo. Luôn ý thức rằng tất cả những gì chúng ta là, chúng ta có, đều là hồng ân của Chúa, và Ngài trao cho chúng ta như những nén bạc để sinh lời, không chỉ cho chúng ta mà còn cho anh chị em xung quanh chúng ta, và lợi ích của nước Chúa nữa. Vì thế, chúng ta không được sử dụng những quà tặng ấy để thỏa mãn những đòi hỏi của cá nhân, những đam mê của xác thịt, nhưng phải làm sao cho thích hợp với chương trình chung của Thiên Chúa và lợi ích của mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được phép tạm ngưng thư mục vụ tháng 5 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường về đề tài Sống đạo là sống mối tương quan với Chúa Ba Ngôi nơi đây. Ngày mai chúng tôi sẽ đọc tiếp phần còn lại. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Cùng sào mới vào sư phạm. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Trong suốt tuần qua, báo chí tại Việt Nam không ngừng nhắc đến chuyện một học sinh tiểu học 10 tuổi phải vào bệnh viện nằm suốt 10 ngày để được điều trị thương tích trên thân thể. Đó là chưa kể đến những thương tổn về tâm lý. Chuyện có lẽ chỉ xảy ra trong môi trường giáo dục tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cô giáo trừng phạt em học sinh này bằng cách cho cả lớp gồm 32 em tát vào mặt em. Báo Tiền Phong thuật lại như sau. Do vài lần bỏ quên ở nhà sổ theo dõi thi đua của lớp, em Trần Thị Ngọc, học sinh lớp 4B của trường tiểu học Minh Quang Thái Bình, đã bị cô giáo chủ nhiệm phạt bằng cách cho 32 học sinh lần lượt tát vào mặt. Em Trần Thị Ngọc vốn là cán bộ, phụ trách việc giám sát thi đua của lớp. Trước đây, em này cũng đã bị trừ điểm thi đua vì đã vài lần bỏ quên sổ theo dõi ở nhà. Trong tiết sinh hoạt ngày thứ Sáu 20 tháng 4, một số học sinh đã có ý kiến về việc lớp bị trừ điểm oan. Tuy nhiên, do em Ngọc nghỉ ốm, nên cô giáo chủ nhiệm không nhắc nhở được. Đến sáng thứ hai, em Ngọc đến lớp, và khi một số học sinh tiếp tục nêu ý kiến về việc không hoàn thành nhiệm vụ của em Ngọc, khiến ảnh hưởng đến việc thi đua của cả lớp, cô Phương liền quyết định xử phạt. Sau giờ ra chơi, cô Phương bắt em Ngọc đứng lên trước lớp, rồi để cho 32 học sinh lần lượt tát vào má em Ngọc. Trong lúc bắt cả lớp áp dụng hình thức bạn phạt bạn như thế, cô giáo vẫn bình thản ngồi chấm bài môn toán. Cô giáo đã có thể bình thản ngồi làm việc, trong khi các em khác đang hành hạ người bạn cùng lớp, bởi vì chuyện cô giáo xúc phạm đến học sinh hay học sinh công khai sát phạt nhau, xem ra là chuyện thường ngày ở huyện tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Có lẽ chỉ có ở nước Cộng sản này, người thầy giáo mới có nhiều sáng kiến trong cách đối xử độc ác với học sinh như thế. Báo Thanh Niên đã ghi lại vài vụ điển hình xảy ra hồi năm ngoái như sau. Ngày 14 tháng 3, tại một trường trung học phổ thông ở Hà Nội, do không tổ chức đại hội chi đoàn theo đúng kế hoạch, một nữ sinh đã bị cô giáo tát ngay tại lớp. Chiều ngày 9 tháng 3, thấy một em học sinh cùng với hai bạn khác bỏ ra khỏi hàng. Thầy giáo thể dục tại một trường trung học cơ sở ở Lâm Đồng đã tát thủng màng nhĩ cậu học sinh lớp 9 này. Ngày 27 tháng 3, nghe học sinh nói từ mất dạy với bạn, một thầy giáo tại một trường trung học cơ sở ở Long An nghĩ rằng em đó đã chửi mình nên tát vào miệng và mặt em 5 cái và phạt em phải tự tát vào mặt mình 200 cái nữa. Sáng ngày 17 tháng 3, vì quên không ghi tên vào bài thi, một em học sinh tiểu học tại Bạc Liêu đã bị cô giáo giang tay tát ngay giữa phòng. Đó là những chuyện nhỏ xảy ra hồi năm ngoái. Có những chuyện trầm trọng hơn mới xảy ra trong thời gian gần đây. Chẳng hạn, chuyện một thầy giáo ở Quảng Bình giật tóc một em nữ sinh lớp 6, khiến em té xuống đường và bị chấn thương sọ não. Nhưng có lẽ chỉ tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, người ta mới nghe chuyện một em học sinh mới lớp 5 ở tỉnh Đồng Tháp đã bị công an tỉnh tra khảo vì nghi ăn cắp 47.000 đồng. Sau cuộc tra khảo, em này bị khủng hoảng tinh thần đến độ phải vào nhà thương điều trị. Ngoài những chuyện thường ngày ở huyện ấy, mới đây báo Lao động lại đưa tin về một chuyện phải xem là động trời như sau. Một trường trung học phổ thông thuộc tỉnh Hà Tây vừa cho xây một bức tường bao quanh trường dài 270 thước, cao 4 thước và tốn kém khoảng 300 triệu đồng. Mục đích khó mà tưởng tượng được. Nhà trường cho xây tường không phải để chống trộm cắp, mà để chống việc ném bài từ ngoài vào phòng thi, trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Báo Lao Động lại mỉa mai. Đúng là chuyện hy hữu. Nhưng nhìn cảnh người leo lên những chiếc thang dài bắc qua tường để ném bài vào phòng thi ở trường này hồi năm ngoái, người ta mới thấy cảm thông cho giới lãnh đạo của trường. Báo này nêu lên câu hỏi. Bức tường vật chất sừng sững cao tới 4 thước kia, liệu có thể ngăn hết mọi tiêu cực trong thi cử không? Câu trả lời là không. Bức tường có thêm hàng rào sắt đó có thể gây khó khăn cho những kẻ đào tường khoét ngạch trong trường thi. Nhưng chuyện thi thật, học thật đâu có đơn giản như vậy. Báo Lao Động nhận định, chuyện tiêu cực trong thi cử đã ăn sâu vào nếp nghĩ của không ít học sinh, phụ huynh, thậm chí cả giáo viên và các nhà quản lý giáo dục. Các công đoạn gian lận, tiêu cực cũng không giới hạn ở việc ném phao, ném bài từ ngoài vào, mà xuất hiện từ việc học tủ, học lệch, từ khâu ra đề, lộ đề, rồi khâu coi thi, chấm thi. Để tỏ thiện chí trong việc chống tiêu cực trong thi cử, trường trung học phổ thông ở Hà Tây trên đây đã cho xây tường. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem ra cũng quyết tâm không kém khi tuyên bố sẽ có tới 6.000 quan thanh tra giáo dục được huy động nhằm giám sát kiểm tra và cả hậu kiểm thi kỳ này. Nhưng những biện pháp trên đây chẳng khác nào chuyện gãi ngứa ngoài da đối với một căn bệnh thâm căn cố đế từ trong lục phủ ngũ tạng của xã hội Việt Nam hiện nay. Đó là bệnh thành tích, bệnh sắm bằng cấp. Báo Lao Động viết, chừng nào căn bệnh thành tích còn ăn sâu trong mỗi giáo viên, mỗi nhà quản lý giáo dục, mỗi phụ huynh, mỗi học sinh, chừng ấy chúng ta có xây bao bức tường dài hơn, cao hơn bức tường mà trường Phùng Khắc Khoan vừa dựng lên, chúng ta có huy động 10 vạn, 20 vạn quan thanh tra giáo dục vào cuộc, cũng chỉ là cách làm hạ sách và vuốt đuôi mà thôi. Tự trung, nếu có một bức tường cần được xây cao hơn thì bức tường đó phải là bức tường đạo đức trong tâm hồn con người. Cô giáo cho học sinh hành hạ một em học sinh mà vẫn có thể bình thản ngồi chấm bài. Các thầy giáo có thể tỉnh bơ khi xúc phạm đến phẩm giá của học sinh. Hay các em học sinh vẫn chẳng mảy may thắc mắc khi hành hạ một em học sinh khác. Thái độ ấy phản ánh một căn bệnh thâm sâu trầm trọng mà thành tích thay bằng giả chỉ là một biểu hiện bên ngoài. Căn bệnh ấy chính là lỗ hổng đạo đức trong tâm hồn con người và xã hội. Thành tích thì lúc nào cũng vượt chỉ tiêu, bằng cấp học vị thì vô số kể. Nhưng thực chất thì chẳng có, và dĩ nhiên, đạo đức thì cũng không. Một chế độ xây dựng trên dối trá vì xạo hết chỗ nói, thì làm sao có thể đào tạo được những kỹ sư cho tâm hồn? Một tác giả đã nhận định về thành phần gọi là trí thức Việt Nam như sau. Nguồn nhân lực hoạt động tích cực nhất của xã hội nằm trong khoảng độ tuổi từ 18 đến 55. Như vậy, thành phần nắm giữ những vị trí trọng yếu trong xã hội hiện nay đều được đào tạo qua trường lớp xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa, đại đa số những người có quyền cao chức lớn đều phải là đảng viên. Vì sao tình trạng tham nhũng vẫn diễn ra hàng ngày, thâm nhập vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Những vụ bị phơi bày trên mặt báo chỉ là phần nổi của tảng băng, chỉ là nạn nhân của những vụ thanh toán quyền lực trong giới chốt bu nắm quyền. Ai cũng hiểu rằng hệ thống đục khoét tài nguyên ngân khố quốc gia là cả một tập đoàn lớn mạnh, một con bạch tuộc mà vòi của nó vươn dài đến từng ngõ ngách của xã hội. Vì sao giới trí thức thời nay lại là những bộ phận chính trong cơ thể con bạch tuộc khổng lồ nói trên? Đó là kết quả của một nền giáo dục lấy dối trá làm nền tảng. Từ thời thơ ấu, tâm hồn thơ trẻ đã bị vấy bẩn bởi những điều khốn nạn nhưng rất thực tế. Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt làm tiền. Thế hệ thầy cô giáo của chúng, nghĩa may thay, không phải là những tinh hoa chọn lọc của tầng lớp trí thức, mà là những thứ phẩm hạng xoàng. Chuột chạy cùng sao mới vào sư phạm. Rốt cục, tất cả đều được bảo kê bằng sự dối trá. Dù kết quả học tập có thế nào, thì chúng vẫn được lên lớp, vẫn là học sinh tiên tiến xuất sắc. Tỉnh nọ có vài ngàn học sinh ngồi nhầm lớp, tỉnh kia có nhiều em học đến lớp 6 vẫn chưa biết đọc. Có gì đáng nói chứ? Điều quan trọng là các em vẫn cứ lên lớp để góp phần bé nhỏ vào bản báo cáo thành tích của ngành giáo dục. Vào đại học, sự dối trá vẫn cứ đeo đẳng theo chúng như một định mệnh quái ác. Có những môn học chúng hoàn toàn không thể tiếp thu. Thậm chí có đứa còn chỉ ra được những lý thuyết sai lầm trong đó, nhưng chúng vẫn phải thi đạt kết quả tốt nhất bằng mọi cách, kể cả những biện pháp đốn mạt như góp tiền bỏ phong bì cho giáo viên. Bước vào trường đời, những lý tưởng cao đẹp của một thời trai trẻ nhanh chóng bị vùi dập trong những cuộc họp triền miên chán ngấy. Nội dung chỉ là trò bới móc, đấu đá nhau giữa chốn quan trường. Chúng cay đắng nhận ra rằng cách tiến thân nhanh nhất và dễ dàng nhất là gia nhập vào guồng máy quái ác kia, và phải gào to những điều mình ghét cay ghét đắng. Phải biết nói đi nói lại thật nhiều những điều sáo rỗng. Da mặt phải dày và liêm sĩ phải lặng câm. Những nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa như thế không phải tự nhiên mà có. Nó đã được ươm và trồng trong thứ môi trường giáo dục dối trá ngay từ thuở nhỏ. Người Pháp nói một cách chí lý, nhỏ ăn cắp một cái trứng, lớn sẽ ăn cướp một con bò. Khi đạo làm người bị chối bỏ hay bóp nghẹt từ trong trứng nước, thì đủ các thứ đạo khác như đạo nhạc, đạo văn thơ, đạo luận án, đạo thành tích, đạo báo cáo láo, đạo bằng cấp, đạo tặc, đạo dối trá, đạo vô liêm sĩ. Đương nhiên xuất hiện mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, hãy trỗi dậy, chúng ta cùng đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương thứ nhất của tập sách này, và hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị kể về ngày lễ tấn phong giám mục của ngài như sau. Bây giờ đã đến ngày 28 tháng 9, ngày lễ kính nhớ Thánh Venceslao. lễ tấn phong giám mục của tôi được ấn định vào ngày đó. Biến cố trọng đại này luôn diễn ra trước mắt tôi. Có thể nói được, vào thời kỳ đó, phụng vụ phong phú hơn bây giờ. Tôi nhớ lại mỗi một người đã dự phần vào đó. Theo tập quán, người ta hiến dâng những tặng phẩm tượng trưng cho Đức Giám Mục chủ phong. Một thùng rượu nhỏ, một mẩu bánh mì là những của lễ trong những thứ khác được vài bạn hữu của tôi mang lên. Sau khi đọc phúc âm, ca đoàn sướng lên bài hát. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến viếng thăm những tâm hồn, làm đầy ân sủng từ trời cao trên những con tim Ngài đã tạo dựng. Tôi đã lắng nghe bài thánh ca đó, và một lần nữa, cũng như khi tôi được phong chức linh mục, một sự trong sáng còn lớn hơn nữa đã làm sống dậy nơi tôi ý thức rằng tác nhân của lễ tấn phong trong thực tế là Chúa Thánh Thần. Đối với tôi, đó là một niềm an ủi khi đứng trước mọi nỗi sợ hãi của con người phải nhận lãnh một trong những trách vụ nặng nề như thế. Thánh Thần Chúa sẽ soi sáng tôi, ban sức mạnh cho tôi, an ủi tôi, dạy dỗ tôi. Phải chăng đó không phải là lời hứa Chúa Kitô đã cam kết với các tông đồ sao? Trong nghi thức phụng vụ, những hành động khác nhau mang tính cách tượng trưng đã nối tiếp, mỗi hành động có ý nghĩa riêng. Đức Giám Mục chủ phong đặt những câu hỏi liên hệ đến đức tin và đời sống. Câu hỏi cuối cùng như sau. Đức Cha có muốn kêu cầu xin Chúa toàn năng không ngừng nghỉ cho dân Thánh Chúa, và thi hành một cách không thể chê trách chức vụ đại tư tế và mục tử không? Để trả lời câu hỏi đó, vị tiến chức thưa, dạ con muốn với ơn Chúa. Lúc bấy giờ Đức Giám Mục chủ tế kết thúc như sau. Xin chính Thiên Chúa hoàn tất nơi Đức Cha những gì Ngài đã bắt đầu. Lại một lần nữa, ý tưởng này sẽ đến trong trí óc tôi, mang lại một sự tín thác bình tâm trọn vẹn. Giờ đây, Chúa bắt đầu nơi bạn công việc của Ngài. Bạn đừng sợ hãi, hãy ký thác đường đời của bạn cho Chúa. Chính Ngài sẽ hành động và sẽ hoàn tất những gì Ngài đã thực hiện. Trong hết mọi cấp bậc tấn phong, phó tế, linh mục, giám mục, vị tiến chức nằm phủ phục trên mặt đất. Đó là dấu hiệu tận hiến chính mình cho Chúa Kitô, cho đứng để hoàn thành sứ vụ tư tế, đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và chết trên thập giá. Thư Philippe chương 2 câu 7 đến câu 8. Một cử chỉ như thế tái diễn mỗi thứ sáu tuần thánh, khi linh mục chủ tọa cộng đoàn phụng vụ cũng nằm xuống trong thinh lặng. Trong tam nhật tuần thánh, không cử hành thánh lễ vào ngày thứ sáu tuần thánh. Giáo hội trầm tĩnh để suy tư sự thương khó của Chúa Kitô, bắt đầu từ cơn hấp hối của Ngài ở vườn Giê-xê-ma-ni, khi chính Ngài sụp mình xuống đất cầu nguyện. Trong tâm hồn vị chủ tế luôn vang động mạnh mẽ tiếng đồng vọng của lời Ngài cầu xin. Anh em hãy ở lại đây mà canh thức với Thầy. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 38. Tôi nhớ lại thời điểm đó, khi tôi nằm xuống đất và dân chúng hát kinh cầu các thánh. Đức Giám Mục chủ tế đã mời gọi cộng đồng như sau. Đối với người đã được tuyển chọn, cùng với tất cả các thánh ở trên trời, chúng ta hãy cầu xin Chúa là Chúa chúng ta. Trong lòng tự nhân của Ngài và vì lợi ích của giáo hội, xin Chúa ban cho vị tiến chức ân sủng dồi dào. Rồi thì kinh cầu các thánh bắt đầu. Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Thánh Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Micael, các thánh thiên thần của Chúa, cầu cho chúng con. Tôi sùng kính thiên thần bản mệnh một cách đặc biệt. Từ thuở thiếu thời, có lẽ cũng như những đứa trẻ khác, tôi đã kêu cầu vô số lần. Lạy thiên thần của Chúa, Ngài là người canh giữ tôi, xin soi sáng cho tôi, giữ gìn tôi, hướng dẫn tôi và cai quản tôi. Thiên thần bản mệnh của tôi biết tôi đang làm gì. Sự tín thác của tôi nơi Ngài, trước sự hiện diện che chở của Ngài, không ngừng lắng sâu ở trong tôi. Thánh thiên thần Michael, Gabriel, Raphael là những tổng lãnh thiên thần mà tôi hằng kêu cầu trong lời kinh nguyện. Tôi cũng nhớ lại bài chương luận tuyệt đẹp của Thánh Thomas về các thiên thần, những thiên thần tinh khiết. Thánh Gioan Bautista, Thánh Giuse, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Thánh Andre cầu cho chúng tôi. Như người ta đã biết, tôi được phong chức linh mục vào ngày lễ trọng thể kính các thánh nam nữ. Đối với tôi, ngày đó luôn luôn là một đại lễ. Nhờ lòng từ nhân của Chúa, tôi được dâng lễ kỷ niệm chịu chức linh mục của tôi vào ngày mà toàn thể giáo hội kính nhớ cộng đồng các thánh ở trên trời. Từ trên trời cao, các thánh cầu bào nguyện giúp để cộng đoàn giáo sĩ lớn lên trong sự hiệp thông dưới tác động của Chúa Thánh Thần, thúc đẩy việc thực hành đức bác ái. Cũng như sự hiệp thông giữa người Kitô trên hành trình dương thế dẫn đưa chúng ta đến gần Chúa Kitô hơn, cũng thế sự hiệp thông với các thánh ở trên trời kết hợp chúng ta với Chúa Kitô để từ đó tuôn tràn như từ nguồn suối và từ đầu hết mọi ân sủng và sự sống của chính dân Chúa. Sau kinh cầu các thánh chấm dứt, vị tiến chức đứng dậy và tiến lại gần vị chủ tế để vị này đặt tay lên đầu. Theo truyền thống, lùi lại từ thời các thánh tông đồ, cử chỉ chủ yếu đó mang ý nghĩa sự truyền đạt thánh thần Chúa. Ngay sau đó, hai vị giám mục đồng tấn phong cũng đặt tay trên đầu vị được tấn phong. Rồi vị giám mục chủ phong cùng với hai vị giám mục đồng tấn phong đọc lời nguyện phong chức. Và như thế đã kết thúc cao điểm của buổi lễ tấn phong giám mục. Cần nhắc lại đây những ngôn từ của hiến chế công đồng, ánh sáng muôn dân. Để chu toàn những trọng trách lớn lao đó, các tông đồ đã được tràn đầy những ân đặc biệt do Chúa Thánh Thần đổ tràn xuống trên họ. Và chính họ đã trao lại ân tặng của Chúa Thánh Thần cho những cộng sự viên của họ qua việc đặt tay lên đầu. Ơn tặng của Chúa Thánh Thần được trao ban cho chúng ta qua việc tấn phong giám mục. Rõ ràng, thánh truyền nhất là được diễn tả trong những nghi thức phụng vụ và trong việc giáo hội Đông cũng như Tây, qua sự đặt tay và những lời lẽ tấn phong. Ơn Chúa Thánh Thần được ban xuống và tính cách linh thánh được in sâu, cho đến nỗi các giám mục bằng một cách cao siêu và rõ rệt đóng vai trò của chính Chúa Kitô là Thầy, là Mục Tử và là Thượng Tế đã hành động trong chính cá nhân Ngài. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới, mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần nói chuyện trước đây, chúng ta đã phân tích ý nghĩa trình thuật biến cố các người chăn chiên Bethlehem, nghe thiên thần báo tin vui, ban dấu chỉ và tìm đến kính viếng Chúa Hải Nhi Giê-xu như Thánh sử Luca kể lại trong chương 2, các câu từ 8 đến 20. Biến cố đã thật sự xảy ra như vậy, nhưng các giáo phụ và các tác giả Kitô trông thấy nơi các người chăn chiên hình ảnh các chủ chăn tương lai của giáo hội. Điều các người chăn chiên đã làm, tức loan báo cho mọi người biết tin vui ấy và chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, là điều các tông đồ, các môn đệ và các người kế vị, tức các chủ chăn của giáo hội, sẽ làm trong tương lai sau biến cố Chúa Kitô phục sinh. Cho tới nay, chúng ta đã dựa trên các văn bản và các chứng tá khác trong truyền thống Luca để liệt kê ra một vài đề tài phục sinh có thể nhận ra trong trình thuật liên quan tới biến cố các người chăn chiên gặp gỡ Chúa Hải Nhi Giê-xu. Để hiểu biết gương mặt của các người chăn chiên Bethlehem một cách sâu đậm hơn, cần tìm hiểu điểm cuối cùng của văn bản. Đó là văn thể của trình thuật. Trình thuật chương 2 câu 8 đến 20, Phúc âm Thánh Luca thuộc thể văn nào? Nó chỉ là thể văn lịch sử, hay chỉ là thể văn giáo lý, hoặc vừa lịch sử vừa giáo lý? Có thể nói rằng, văn bản chương 2 câu 8 đến 20 Phúc âm Thánh Luca là một Midrash, tức một loại chú giải, được biên soạn một cách rất tinh vi. Bên trong có thể nhận ra bối cảnh một tin tức thời sự được Thánh sử Luca lấy lại và thêm vào một số yếu tố giáo lý có cảm hứng của biến cố phục sinh. Vậy đâu là bối cảnh tin tức thời sự của văn bản này? Nó có thể là sự kiện đơn sơ sau đây. Bethlehem là một vùng trong đó dân chúng sống về nghề chăn nuôi theo truyền thống đã có từ thời rất xa xưa, như có thể đọc trong sách Samuel 1 chương 16, kể lại biến cố ngôn sứ Samuel rước dầu phong vương cho chú bé David đang chăn chiên cho cha. Vì thế không phải là điều đáng gây ngạc nhiên khi chung quanh hang đá, nơi Đức Giê-xu cứu thế sinh ra, theo truyền thống có từ thế kỷ thứ hai, có các mục đồng, các người chăn chiên canh giữ đoàn vật. Và như có người giả thiết, có lẽ họ cũng là chủ của hang đá dành cho đàn vật, nơi Đức Maria và ông Giuse tìm tới theo lời chỉ dẫn của dân chúng, sau khi hai ông bà không tìm ra chỗ trong các quán trọ. Khi nghe tin có trẻ thơ sinh ra, họ tìm đến viếng thăm cha mẹ và trẻ sơ sinh. Và cả biến cố này nữa cũng đã là một kỷ niệm không phai nhòa, ghi sâu trong ký ức của Đức Maria. Như thế điều đã thực sự xảy ra chung quanh máng cỏ của Hải Nhi Giê-xu, xem ra được thu hẹp lại trong các câu 8, 16, 19 của trình thuật. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Họ liền đến và tìm thấy bà Maria, ông Giuse và Hải Nhi nằm trong máng cỏ. Còn bà Maria thì giữ gìn các điều ấy trong tin. Lấy lại nhân tố nòng cốt của tin tức thời sự này, Thánh sử Luca đã khéo léo đưa ra một lời chú giải sâu đậm, vang vọng các yếu tố của mầu nhiệm phục sinh, là mầu nhiệm được biết tới, được rao giảng và sống trong cộng đoàn Thánh sử biên soạn phúc âm cho tín hữu. Thánh sử biết rằng mình đang nói trong giáo hội, nghĩa là đang ngỏ lời với các tín hữu đã được soi sáng bởi lòng tin vào mầu nhiệm phục sinh. Vì thế có thể nói rằng tới điểm này của trình thuật, biến cố Giáng sinh, Thánh sử cầm lấy tay tín hữu và dẫn họ tới hang đá, để đưa họ bước vào trung tâm của biến cố vừa kể lại. Và để đạt mục đích đó, Thánh sử để cho các ánh quang rạng ngời của biến cố phục sinh chiếu sáng trước trên máng cỏ Bethlehem. Hiệu quả của việc chuyển rời ấy thật hiển nhiên. Các người chăn chiên Bethlehem được vinh quang Chúa bao bọc khi thiên thần hiện ra, trở thành gương mặt của các người chăn chiên khác hay của các chủ chăn giáo hội, tức các tông đồ và các môn đệ cộng sự viên của các vị. Chính Chúa Giê-xu Ki-tô phục sinh hay các thiên thần đã hiện ra với các vị và làm cho các vị biết biến cố phục sinh vĩ đại. Các lời thiên thần nói với các người chăn chiên thật ra là sự soi sáng và mầu nhiệm phục sinh chiếu phóng ngược trở lại đằng sau trên biến cố Đức Giê-xu sinh ra theo thịt xác trong thành vua David là Bethlehem. Với ngày hôm nay của biến cố phục sinh, Chúa Ki-tô từ trong mộ bước vào sự vinh quang. Như thế Thiên Chúa Cha đã tỏ lộ cho thấy rằng người là Chúa Ki-tô, nghĩa là đấng cứu thế, đấng thiên sai, đấng được sức giàu. Kết quả là vấn nạn được đặt ra cho giáo hội. Nếu cuộc xuất hành của Chúa Ki-tô từ mộ về trời đã như thế, thì biến cố người từ trời bước vào trần gian đã như thế nào? Người đã giáng sinh vào đời ra sao? Gốc gác nhân loại theo thịt xác của người đã như thế nào? Xem ra, đó đã là các câu hỏi tóm gọn tiềm ẩn trong lời các người chăn chiên thôi thúc nhau. Nào, chúng ta hãy lên cho tới Bethlehem và xem sự việc đã xảy ra. Làm như thể Thánh Luca cố ý nói rằng, tiếp theo biến cố phục sinh cần phải trở lại Bethlehem với đôi con mắt mới để tuyên xưng căn cước đích thật của Hải Nhi Giê-xu và nhiệm vụ của Đức Maria và ông Giuse đối với người. Thật ra giờ đây Chúa Kitô đã bước vào trong vinh quang của người. Các chủ chăn của giáo hội biết rằng trẻ thơ đó là đấng cứu độ, Kitô, Đức Chúa. Người là đấng cứu thế, đấng thiên sai có nguồn gốc thiên linh. Nhưng sứ thần lại nói, người sinh ra cho các ngươi. Sự hiện diện của Đức Maria và ông Giuse bên máng cỏ chứng minh cho sự kiện người đã thực sự bước vào trần gian cho toàn dân. Đức Maria, đấng đã mặc cho người thịt xác loài người nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, và Thánh Giuse là người cha hợp pháp thuộc dòng dõi David, tháp nhập trẻ thơ Giê-xu và một nhóm người xác định. Thế rồi nếu hài nhi hiệp nhất trong chính con người của mình, Thiên Chúa và con người, thì rõ ràng biến cố hài nhi xuất hiện giữa chúng ta là lý do chúc tụng Thiên Chúa trên trời cao và bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Ngoài ra các người chăn chiên Bethlehem còn diễn tả trước hoạt động loan báo tin mừng sẽ được các chủ chăn trong giáo hội thời khai sinh thực hiện sau này. Sau khi nhận ra dấu chỉ mà Thiên Thần đã ban cho họ liên quan tới trẻ sơ sinh, các người chăn chiên thuật lại cho mọi người nghe những điều đã được loan báo cho họ về Hải Nhi. Họ trở thành các nhà truyền giáo đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo. Biến cố phục sinh đã khiến cho các chủ chăn của giáo hội thời khai sinh hiểu biết căn cước sâu thẳm của Đức Giê-xu ngay từ khi người sinh ra trong thịt xác. Để làm chứng cho sự thật đó một cách toàn vẹn và đích đáng, các vị không thể im lặng không kể lại những điều mắt đã thấy, tai đã nghe. Vì thế các vị đã vâng lệnh truyền của Chúa Kitô phục sinh, rao giảng cho tất cả mọi người biết rằng ngay từ nguồn gốc nhân loại, người là đấng cứu thế, là Đức Kitô, đấng được sức giàu, là Chúa. Hài nhi Bethlehem do Đức Maria vợ ông Giuse sinh ra cũng chính là đấng đã sống lại từ cõi chết và vén mở cho thấy người là Kitô Đức Chúa, nghĩa là đấng cứu thế. Dĩ nhiên, lời loan báo như thế khiến cho người nghe bị đảo lộn kinh ngạc và lạc hướng. Nhưng phản ứng bề ngoài đó vẫn chưa đủ, cần phải nhớ lại tất cả lộ trình lịch sử của Đức Giê-xu thành Nazareth kể từ biến cố nhập thể, để giải thích biến cố đó dưới ánh sáng rạng ngời của biến cố phục sinh như Đức Maria đã làm. Và vì thế các tông đồ hân hoan vì sự mặc khải mà biến cố phục sinh chiếu tỏa cả trên biến cố đã xảy ra tại Bethlehem, nên các vị hát ca chúc tụng Chúa về tất cả những gì Chúa đã làm. Nói cách khác, những nhận xét trên đây khiến cho chúng ta xác tín hơn rằng trình thuật liên quan tới các người chăn chiên trong phúc âm Thánh Luca chương 2, các câu 8-20 thuộc sách công vụ hơn là sách phúc âm. Xem ra nó phản ánh giáo lý liên quan tới biến cố Đức Giê-xu Giáng sinh như đã được giáo hội thời các tông đồ hiểu và loan báo dưới ánh sáng của biến cố phục sinh. Biến cố phục sinh đưa chúng ta ngược trở về với biến cố Giáng sinh. Chúng ta hãy lên cho tới Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra. Từ kết quả của việc nhận biết ngược trở lại quá khứ đó, nảy sinh ra tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giê-xu.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những câu chuyện về thiền kể như sau. Khi phiến quân tấn công và chiếm cứ một ngôi làng tại Đại Hàng, tất cả mọi cư dân đều trốn chạy, ngay cả các tu sĩ của một thiền viện trong làng. Thủ lãnh phiến quân cầm kiếm xông vào chùa. Ông giận dữ khi thấy vị thiền sư già không chịu cúi mình để chào ông như một kẻ chiến thắng. Ông quát nhà sư. Nhà ngươi không biết rằng nhà ngươi đang đứng trước một người có thể giết nhà ngươi mà không nháy mắt ư? Không chút sợ hãi, vị thiền sư già nhìn thẳng vào mắt kẻ hung bạo và điềm tĩnh nói. Ông không biết rằng, ông đang nhìn vào con người có thể để cho người ta giết mình mà không hề nháy mắt ư? Niềm kiêu hãnh của kẻ bạo động bỗng chùng xuống. Ông liền cúi đầu chào thua vị thiền sư và rời khỏi thiền viện. Kẻ hung bạo đã gặp được vị thầy đích thực của mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng, chúng ta cũng đọc được một cảnh tượng như thế. Chúa Giêsu, con người vô phương tự vệ, bị điệu ra trước mặt Tổng trấn Phi-la-tô đầy quyền uy. Trước mặt kẻ đại diện cho uy quyền của đế quốc La Mã, Chúa Giêsu quả thực chỉ là con số không. Ngài không chỉ là một kẻ vô danh, dám đứng lên đương đầu với cả đế quốc Roma hùng mạnh, như người nô lệ Spartacus đã từng dám đứng lên chống lại bạo quyền trước đó một thế kỷ. Chúa Giêsu còn là một tù nhân sắp sửa bị kết án tử hình. Nhưng trước mặt Phi-la-tô, Chúa Giêsu đã tỏ rõ uy quyền và sức mạnh hoàn toàn đứng trên quyền lực của đế quốc Roma. Ngài là vua, nhưng là vua hoàn toàn nằm bên ngoài trật tự trần thế. Triết gia Pascal của Pháp vào thế kỷ thứ 17 phân biệt ba trật tự: trật tự thể lý, trật tự tinh thần và trật tự bác ái. Trật tự tinh thần cao hơn trật tự thể lý, nhưng trật tự bác ái còn cao gấp bội phần trật tự tinh thần. Qua hình ảnh của Chúa Giêsu trước mặt Tổng trấn Phi-la-tô, chúng ta thấy được sự cao cả của trật tự bác ái. Bị điệu đến trước mặt người cầm quyền như một tử tội, Chúa Giêsu lại thể hiện quyền làm chủ lịch sử và vũ trụ. Vương quyền của Ngài là vương quyền của tình yêu. Không một quyền thế trần gian nào có thể mạnh mẽ hơn sức mạnh của tình yêu. Mahatma Gandhi đã không có một tấc sắt trong tay mà đã có thể đánh đuổi người Anh ra khỏi Ấn Độ. Ông chỉ có một thứ khí giới duy nhất là tình yêu. Người xứng đáng được tôn vinh là cha già của Ấn Độ đã có đủ tư cách để tuyên bố: tình yêu là sức mạnh vĩ đại nhất mà con người có trong tay. Lịch sử nhân loại trong thời gian gần đây đã chứng minh được sức mạnh của tình yêu. Biết bao nhiêu người đã đi theo con đường bất bạo động ấy để giải thoát dân tộc, mang lại tự do đích thực cho những kẻ bị áp bức, giam cầm trong nô lệ. Hình ảnh của một vị linh mục Công giáo Việt Nam bị bịt miệng ngay trong tòa án đã được truyền đi khắp thế giới. Với thế giới ngày nay, thì hình ảnh ấy nói lên rằng sức mạnh thực sự không nằm trong tay kẻ bịt miệng người khác hay của cả một chế độ xây dựng trên bạo lực và khủng bố. Sức mạnh đích thực lại thuộc về một con người vô phương tự vệ, nhưng sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để nói lên sự thật. Trái với sức mạnh của sự thật và tình yêu là sự khiếp nhược của những kẻ sử dụng bạo động. Nhà tù có thể cướp mất tự do đi lại của con người. Gông cùm xiềng xích có thể trói buộc con người. Bị bịt miệng, con người có thể bị câm lặng, nhưng tự do để suy nghĩ, và nhất là để yêu thương thì chẳng có quyền lực hay bạo lực nào có thể bóp nghẹt được. Và đó chính là sự cao cả của con người. Kẻ sử dụng bạo quyền và bạo lực để đàn áp, hành hạ, bịt miệng, giam cầm người khác, thật ra chỉ là những con người khiếp đảm. Khủng bố dưới mọi hình thức là thể hiện của sự sợ hãi. Các con đừng sợ. Lời này của Đấng đã bẻ gãy mọi xiềng xích của hận thù và sự dữ bằng cái chết vì yêu thương, là một lời mời gọi các tín hữu hãy sống chết cho sự thật và tình yêu. Khi con người dám sống cho đến cùng sự thật và tình yêu, thì sự sợ hãi không còn quyền lực nào trên họ. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì con một Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã phá vỡ ngục tù của hận thù bằng cái chết vì yêu thương. Xin giúp chúng con cũng biết sống yêu thương như Ngài đã yêu thương và phục vụ như Ngài đã phục vụ.
Chúa là vua, đông trì khắp địa cầu. Lạy Chúa là vua, muôn loài thờ kính. Là vua trên khắp thương gian, là vua trên các dân tộc, là vua muôn dân đời trông.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Vatican.